Phụng Kiều, xin kính chào quý thầy cô và các bạn của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh tổng hợp tin tức tuần qua. Sáng nay ngày 16 tháng 4 năm 2019, quý thầy cô và các bạn đừng quên chương trình của chúng em được phát thường kỳ từ 6 giờ 35 đến 6 giờ 50 sáng thứ hai hàng tuần. Thưa quý thầy cô và các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc tuần làm việc vừa qua và một tuần mới lại bắt đầu. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chương trình của chúng em có những nội dung đáng chú ý sau. Tham dự chương trình đêm văn nghệ yêu thương và khát vọng, buổi học tập trực tuyến nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nâng cao hiệu quả học nhóm trong sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, hội trại Giỗ Tổ Hùng Vương, chuyên đề Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, câu chuyện lịch sử về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tham dự chương trình đêm văn nghệ yêu thương và khát vọng, tối ngày 5 tháng 4 năm 2019, đoàn viên thanh niên của hai liên chi K16 và liên chi K18 đã tham dự chương trình đêm văn nghệ yêu thương và khát vọng của Hội Người Mù tỉnh Vĩnh Long năm 2019 tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng, tạo điều kiện để sinh viên được giao lưu, gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm sống và hoạt động văn hóa nghệ thuật của hội. Buổi học trực tuyến nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Vừa qua, ngày 7 tháng 4 năm 2019, thực hiện theo thông báo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Thư ký Hội Sinh viên đã tổ chức buổi học trực tuyến nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023 tại phòng B1.2. Tại buổi học tập, hơn 50 đồng chí cán bộ hội đã được nghe về bài báo cáo và giải pháp trong công tác triển khai phong trào sinh viên năm tốt từ đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được học tập và quán triệt các nội dung trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Các cấp cán bộ hội cơ sở tiếp tục thực hiện công tác triển khai, tuyên truyền về nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023 đến từng hội viên, sinh viên để cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 10. Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Nâng cao hiệu quả học nhóm trong sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. 1. Tổng quan tình hình học nhóm trong sinh viên. Trong xu thế hội nhập của đất nước, vai trò của phương pháp học nhóm ngày càng quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. Vì vậy, cho ta thấy phương pháp học tập theo nhóm giúp sinh viên tìm thấy niềm đam mê, hứng thú và chủ động hơn trong quá trình học tập, tích lũy kiến thức và rèn luyện được kỹ năng bản thân. 2. Thực trạng học nhóm trong sinh viên hiện nay. Thực tế, phương pháp này đã đạt được một số hiệu quả nhất định đối với việc học tập của đa số sinh viên. Tuy nhiên, hoạt động học nhóm nhìn chung có nhiều hạn chế mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Một số nguyên nhân sau: sinh viên chưa chủ động trong việc nhận công việc khi được phân công để làm, thường có suy nghĩ đây là công việc nhóm nên trông chờ vào sự phân công của nhóm trưởng hoặc ai sao mình vậy, từ đó làm giảm hiệu quả làm việc nhóm. Các thành viên trong nhóm hầu như chưa học được cách tổ chức và phân chia công việc, thường đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Sinh viên học lực thấp có xu hướng không tham gia vào nhóm và chỉ làm bài qua loa cho có. Một số sinh viên có tác phong chưa phù hợp, đi trễ, về sớm, chưa đóng góp tích cực vào bài nhóm. Sinh viên chưa có kế hoạch tận dụng tốt thời gian, không quan tâm đến bài, chỉ vào cho có mặt, rồi tập trung chơi game, lướt Facebook. Sinh viên còn tồn tại tư tưởng, lời suy nghĩ, không đưa ra ý kiến, chứng kiến cá nhân, đồng ý bừa với ý kiến của người khác, khi thất bại thì đổ lỗi cho người khác. Do đó, chưa đánh giá được chất lượng cũng như năng lực của từng sinh viên, chưa phát huy hết thế mạnh, kết hợp sự sáng tạo trong thảo luận, trao đổi ý kiến. 3. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả học nhóm trong sinh viên. Công việc của nhóm là công việc chung, không phải của riêng cá nhân nào. Vì vậy, khi đã tham gia nhóm, hãy cố gắng hết sức cho công việc của cả nhóm, tôn trọng các thành viên khác, luôn biết đặt mục tiêu của nhóm lên trên hết. Hãy lắng nghe, tiếp thu ý kiến của thành viên nhóm. Không nên chỉ trích, tranh cãi một cách tích cực, cư xử thái độ nhã nhặn, ôn hòa, đừng quá bảo thủ. 4. Kết luận và kiến nghị. Hiện nay, yêu cầu học tập theo nhóm của chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, nội dung giảng dạy, phương pháp giáo dục đại học. Sinh viên học tập theo nhóm là cần thiết, phù hợp tình hình thực tế giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Một số giải pháp góp phần nâng cao nhận thức về học tập theo nhóm của sinh viên. 1. Tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về học tập theo nhóm cho sinh viên. 2. Tăng cường rèn luyện các kỹ năng học tập theo nhóm. 3. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lớp và nhóm trưởng. 4. Lựa chọn, sử dụng kết hợp các hình thức học tập theo nhóm. 5. Tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động học tập nhóm. 6. Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi, bàn bạc về phương pháp học tập, đặc biệt là phương pháp học tập nhóm cho sinh viên. Hội trại Giỗ Tổ Hùng Vương. Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, cũng như nhằm tạo điều kiện để quần chúng nhân dân và lực lượng thanh niên hiểu biết thêm về huyền sử vô hùng, truyền thống lịch sử của cha ông ta đã có công khai sơ dựng nước. Sáng ngày 22 tháng 4, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long tổ chức khai mạc hội trại Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là năm thứ 3 tỉnh Vĩnh Long tổ chức có hoạt động chào mừng kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương. Tại đây, ban tổ chức đã tái hiện lại khung cảnh và cách thức tổ chức hội thi đình với sự tham gia của 99 em học sinh bậc tiểu học trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Các thí sinh này là những học sinh giỏi, tiêu biểu được tuyển chọn từ các trường. Tại hội thi đình, trong thời gian 60 phút, các em tham dự thi 3 môn Toán, Tiếng Việt và Tự nhiên Xã hội. Kết quả hội thi đình sẽ được công bố tại lễ xướng danh trạng nguyên. Cùng ngày hôm đó, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long cũng diễn ra nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương, như các hoạt động liều trại, các trò chơi dân gian như đập nồi, đẩy cây, thổi bong bóng, chuyền chanh, nhảy bao bố. Ngoài ra, tại đây các em thiếu nhi còn được dịp xem những hình ảnh trưng bày ngoài trời về cuộc sống, sinh hoạt và những nét văn minh của các thời vua Hùng khai cơ lập quốc. Đây chính là dịp giáo dục truyền thống giúp các thế hệ hôm nay hiểu biết hơn về nguồn cội lịch sử nước nhà.
Chiêm vô cánh tung trời, đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời. Kia là miền Trung thương nhớ, kia là miền Bắc thân yêu, về miền Nam nghe giọng hò âu ơ mẹ hát ru con. Dân tộc tôi 54 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trầm, cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt Nam. Hãy cùng nắm tay đưa non sông Việt Nam đi lên, hãy cùng sát vai đưa Việt Nam qua cơn bão tố. Một đất nước nhiều những gian lao, một quê hương khát khao hòa bình, dòng xưa mẹ sẽ nuôi lớn ta, mẹ Việt Nam muôn đời kêu hãi. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Dòng nước mắt rồi sẽ lâu đi, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim lạc sẽ vút bay trên bầu trời Việt Nam. Đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời. Kia là miền Trung thương nhớ, kia là miền Bắc thân yêu, về miền Nam nghe giọng hò âu ơ mẹ hát ru con. Dân tộc tôi 54 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trầm, cùng tiến lên đem máu xương tô thắm non sông Việt Nam. Hãy cùng nắm tay đưa non sông Việt Nam đi lên, hãy cùng sát vai đưa Việt Nam qua cơn bão tố. Một đất nước nhiều những gian lao, một quê hương khát khao hòa bình, dòng xương mẹ sẽ nuôi lớn ta, mẹ Việt Nam muôn đời kêu hãi. Hãy cùng nắm tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Dòng nước mắt rồi sẽ lâu đi, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim lạc sẽ vút bay trên bầu trời Việt Nam. Tay 54 dân tộc anh em, hãy cùng sát vai đem tình yêu vào trong tiếng hát. Dòng nước mắt rồi sẽ lâu đi, ta cùng bước trên con đường dài. Người Việt Nam dòng máu Việt Nam, từng đàn chim lạc sẽ vút bay trên bầu trời Việt Nam.
Quý thầy cô và các bạn vừa nghe xong phần tin tức tuần qua. Bây giờ mời quý thầy cô và các bạn đến với chuyên đề Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Câu chuyện lịch sử về Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Nguồn gốc lịch sử Ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 được rất nhiều thế hệ trẻ quan tâm và tìm tòi, muốn tìm hiểu mỗi khi tới dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa sự kiện lịch sử quan trọng này nhé. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non phận nước non nhà ngàn năm. Câu ca dao đậm đà tình nghĩa ấy đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hàng ngàn năm nay, đền Hùng, nơi cội nguồn của dân tộc, của đất nước, luôn là biểu tượng tôn kính, linh nghiêm quy tụ và gắn bó với dân tộc Việt Nam. Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem như là thủy tổ người Việt, cha mẹ của các vua Hùng. Lễ hội diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch tại đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Tuy nhiên, lễ hội thực chất đã diễn ra từ hàng tuần trước đó với những phong tục như đâm đúng hoặc đánh trống đồng của dân tộc Mường, hành hương tưởng niệm các vua Hùng và kết thúc vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch với lễ rước kiệu và dâng hương trên đền thượng. Từ xa xưa, lễ hội đền Hùng đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt Nam. Bản Ngọc Phả viết thời Trần năm 1470, đời vua Lê Thánh Tông và đời vua Lê Kính Tông năm 1601, sao chép đóng dấu kèm để tại đền Hùng nói rằng: từ nhà Triệu, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa. Những ruộng đất sư thế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn không thay đổi. Như vậy, có thể hiểu từ thời Hậu Lê trở về trước, các triều đại đều quản lý đền Hùng theo cách giao thẳng cho dân sở tại trong nom, sửa chữa, cúng bái, làm giỗ tổ ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Bù lại họ được miễn nộp thuế 500 mẫu ruộng, miễn đóng sư, miễn đi phu đi lính. Đến đời nhà Nguyễn, vào năm Khải Định thứ 2 năm 1917, Tùng Phủ Phú Thọ Lê Trung Ngọc đã trình bộ lễ định mừng mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày quốc tế, hay còn gọi là quốc lễ, quốc giỗ. Điều này được tấm bia Hùng Vương tự khảo do tham tri Bùi Ngọc Hoàng, Tùng Phủ tỉnh Phú Thọ lập năm Bảo Đại thứ 15 năm 1940 cũng đang đặt ở đền thượng trên núi Hùng xác nhận. Trước đây, ngày quốc tế lấy vào mùa thu làm định kỳ, đến năm Khải Định thứ 2, dương lịch là năm 1917. Tùng Phủ Phú Thọ là Lê Trung Ngọc có công văn xin bộ lễ ấn định ngày mùng 10 tháng 3 hàng năm làm ngày quốc tế, tức trước ngày giỗ tổ Hùng Vương đời thứ 18 một ngày, còn ngày giỗ 11 tháng 3 do dân sở tại làm lễ. Kể từ đây, ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm được chính thức hóa bằng pháp luật. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng, nhà nước ta rất quan tâm đến đền Hùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đều về thăm viếng, kế tục truyền thống cao đẹp của cha ông, nhất là đạo đức uống nước nhớ nguồn. Ngày sau cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh của Chủ tịch nước số 22/SN/CTN ngày 18 tháng 2 năm 1946 cho công chức nghỉ ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tham gia tổ chức các hoạt động giỗ tổ Hùng Vương hướng về cội nguồn dân tộc. trong ngày giỗ tổ năm Bính Tuất năm 1946, năm đầu tiên của chính phủ mới được thành lập. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyền chủ tịch nước, đã dâng một tấm bản đồ tổ quốc Việt Nam và một thanh gươm quý nhằm cáo với tổ tiên về đất nước bị xâm lăng và cầu mong tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, cùng nhau đoàn kết đánh tan giặc ngoại xâm, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần về thăm đền Hùng, ngày 19 tháng 9 năm 1954 và ngày 19 tháng 8 năm 1962. Tại đây, người đã có câu nói bất hủ: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Người còn nhắc phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, thêm cây cối để đền Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến tham quan. Năm 1995, ngày giỗ tổ Hùng Vương đã được ban bí thư ghi trong thông báo là ngày lễ lớn trong năm. Ngành văn hóa thông tin thể thao phối hợp với các ngành chức năng đã tổ chức lễ hội trong thời gian 10 ngày, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 âm lịch. Thưa quý thầy cô và các bạn, qua câu chuyện chúng ta biết được rằng chúng ta tự hào là con rồng cháu tiên, là con cháu của các vị vua hùng đã gây dựng nên đất nước Văn Lang, Âu Lạc và đánh thắng giặc ngoại xâm, làm nền móng cho nước Việt Nam ngày nay. Đó là những điều đầu hoang sơ nhất mở ra một thời kỳ lịch sử huy hoàng cho dân tộc ta. Đó là sự khẳng định lòng yêu nước, hướng về tổ tiên, hướng về cội nguồn, là động lực tinh thần góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng vượt qua những gian lao khắc nghiệt của chiến tranh, thiên tai khó khăn, củng cố niềm tin cho cộng đồng để cùng nhau hướng tới tương lai, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn, to đẹp hơn. Những người thực hiện chương trình hy vọng sẽ nhóm lên tinh thần học tập của các bạn sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trong năm 2019 và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng ta phải ghi nhớ công lao to lớn đó và không ngừng học tập, đóng góp cho xã hội, cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển để sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh của chúng em. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong các chương trình lần sau.